Trước chúng ta học tới cái giới thứ mấy à? Phải cái giới thứ 11 phải không? Hết giới 12 chưa? Chưa hả? Bữa nay bắt đầu. Ngài Nhược Tỳ Kheo Ni vọng tác dị ngữ não tha giả ba vật đề. Hai chữ dị ngữ ở bên tứ phần của bên Tỳ Kheo bên Tăng thì dư ngữ, mà Hòa Thượng Đông Minh Hòa Thượng dịch là nói xà quần đó nha, nó lòng vòng không nói nghe cái ý muốn nói, nó lòng vòng kêu nói xà quần á, nó làm phiền phức người khác. Nếu Tỳ Kheo Ni là dối nói những cái lời khác, dị ngữ lời khác, ta hỏi đường mình nói ngã, làm não người khác phạm ba vật đề, thì cái giới này nó có hai điều. Một điều là nói lòng vòng để mà coi như là cái gì đó nó lãng đi. Thứ hai là làm xúc não tăng, làm phiền phức tăng ấy. Chữ não tha nè, dị ngữ và não tha. Hai dị ngữ là ta hỏi đường mình nói ngã, nên nó không ngay vấn đề, ta đưa cái tội mình ra cái mình làm lơ đi, mình đánh trống lãng qua chỗ khác ấy. Chữ dị ngữ hay là dấu khác gọi là dư ngữ. Dư ngữ là nói những cái lời khác. Thì cái hai giới này là tôn giả Xiển Đà, mà Xiển Đà thường gặp ở đâu, những cái giới nào có đề cập đến Xiển Đà, Tỳ Kheo Xiển Đà, giới nào nhớ không? Tăng, trong tăng tàng mà cái giới mà nói những cái lời thô ác á, nói lỗi ổng rồi cái ổng cứ nói việc gì, rồi là mấy ông theo lẽ là cái dòng họ thấp kém, còn dòng họ tôi là đã chứng ngộ thì cái chỉ Đức Thích Ca, ổng là dòng họ thích, mà Xiển Đà là cứng đầu, là cái chỗ nói là Sa Nạc, là cái người mà coi ngựa cho thái tử. Mà Xiển Đà 106 vị tỳ kheo nè, mà Xiển Đà biểu trưng là gì? Xiển Đà là sân đệ nhất, tại vì Tham, sân si, tham thì có ai nói gì anh à, lục quần bên tăng á. Tham thì nếu tham ái, nó tham thì nó có tham danh nè, tham lợi nè, tham sắc nè, ba cái tham, tham ăn nè, tham ngủ, chứ cái tham nó có nhiều, mà cái dục cũng có nhiều cái dục. Thế là dục là ham muốn sắc, ham muốn tài, ham muốn danh cũng thuộc về cái dục á. Thì Xiển Đà là một trong lục quần tỳ kheo. Ca Lưu Đà Di là cái người mà tham dục thuộc về ái. Còn Nang Đà và Bạc Nang Đà là tham gì? Tham tài sản, tham vật chất. Rồi là Xiển Đà là sân. Còn nếu mà mãn túc là gì? Biểu trưng cho si. Tham sân si này, sáu vị này là biểu trưng đủ hết đó, trong cái lục quần tỳ kheo. Còn nếu mà lục quần tỳ kheo ni thì biểu trưng cho ai? Thâu La Nang Đà. Mà chỉ có biết tên Thâu La Nang Đà thôi nhờ. Còn năm vị kia không có đề cập trong luật, chưa có văn bản nào mà thấy cái tên năm vị còn lại. Nên chỉ có Thâu La Nang Đà. Thì đây là Xiển Đà. Xiển Đà là khi mà có tội. Tội đây là không phải như tội Ba La Di, tội những cái oai nghi, những cái tội thường ba vật đề thôi. Mà khi trong chúng nhắc nhở, đem ra nhắc nhở ổng á, thì ổng mới nói là các ông nói với ai vậy, nói chuyện gì thế, đàm luận việc gì, nói tôi hay nói ai, ai phạm tội, tội do đâu mà sinh, tôi không thấy tội, sao lại bảo tôi có tội. Ổng cứ nói lòng vòng nghe, làm gây phiền phức với người khác. Mà này thường sinh hoạt hàng ngày trong chúng có việc thì xảy ra không à? Có nha. Có khi kêu đứng dậy nói lãng, tránh trống lãng, làm như tôi không biết ngơ ngác ở đâu rồi kia nói. Ta đưa cái tội ra làm như là mình không biết, không thấy. Thì đó là dư ngữ hay là dị ngữ. Còn cái là não tha, kêu ổng đến thì không đến. Lúc mà ta kêu ngồi xuống thì đứng dậy. Lúc mà ta kêu đứng dậy cái không chịu đứng. Lúc ta kêu nói thì im lặng không thèm nói. Lúc chúng ta không cho nói là nói. Cái đó là não tha, làm não người khác. Cái giới này có hai cái điều đó, là nói lòng vòng, đánh trống lãng, và thứ hai là làm não chúng. Đó là cái tội trong cái giới này. Thì nếu mà nói lòng vòng như vậy á, là cho cái yết ma gì? Yết ma dư ngữ hay cái yết ma dị ngữ? Tại khi mà chúng nó lòng vòng nó tăng, ta không giải quyết được, phải tắt cái yết ma trị tội bằng cách là dư ngữ hay là dị ngữ. Rồi cái tắt cái yết ma bằng cách nè, nói đại đức tăng nghe, tỳ kheo Xiển Đà phạm tội, các tỳ kheo hỏi nay ông có biết mình phạm tội không, tỳ kheo ấy bèn đem những việc khác trả lời các tỳ kheo, các ông nói với ai, nói cái gì, nó tôi hay nói ai, ai phạm tội, tội do đâu mà sinh, tôi không thấy tội, vân vân. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng bằng lòng cho Xiển Đà tỳ kheo phạm lỗi, nói lời là dư ngữ, xin bạch như vậy. Rồi là cái đó là một lần thưa, rồi một lần lấy biểu quyết, cái này bạch nhị thôi nha. Bằng cách lấy biểu quyết nè, sau khi bạch tăng á, lời nói như trên được xem là cái lời nói mà yết ma dư ngữ á, từ nay trở đi kết giới cho Xiển Đà. Nó đại đức tăng nghe, tỳ kheo Xiển Đà đã nói lời dư xong hay nói dư ngữ á, lại xúc não tăng gọi đến không đến, không gọi mà đến, đáng đứng không đứng, không đáng đứng lại đứng, đáng nói không nói, không đáng nói lại nói. Nếu tăng đến đúng lúc, xin tăng nghe cho nay chế định như tỳ kheo Xiển Đà làm xúc não tăng, xin báo như vậy. Bạch xong, tác bạch có thành không, đều tất cả đều giải quyết nếu là thành. Đó là tác pháp yết ma cơ dư ngữ, hay là tác pháp yết ma ha trách, là trách cái Xiển Đà. Trong cái giới này, cái là yếu tố mà phạm á, là tự mình làm các cái nghiệp mà thân khẩu ý lạ lùng, như ta nói hỏi mình nói gì lòng vòng, hoặc giả là cái miệng, rồi cái thân ta kêu đến mình không chịu đến, đó là thuộc về cái thân. Thứ hai là thường xúc não tăng. Thứ ba là đã bị tăng làm pháp đơn bạch quả trách. Rồi khi mà làm pháp mà bạch nhị một lần thưa và một lần quả trách thì nó phạm. Tăng đã tác pháp biết ma đó. Rồi trong này giải thích về cái giới tướng, nếu tỳ kheo ni bài đặt nói quanh để người khác bực mình phạm ba vật đề. Nhớ cái này cái mình cũng dễ phạm. Khi ta hỏi cái mình nói lòng vòng làm người khác họ bực mình đó. Đó là phạm ba vật đề. Mà cái này bên ni có nhiều lắm nha, xảy ra nhiều lắm á. À, khi mà nhóm chúng rồi sư bà xử việc này việc kia rồi tìm cách mà chối rồi tìm cách nó lòng vòng hay làm như người khác họ bực bội, trong tăng bực bội đi, nếu mình nói một cái việc gì hay là để cho tăng coi như bực mình thì kết trong cái tội này, coi như ba vật đề. Coi thành thật luận, dẫn cái lời thành thật luận đó là nói lời thật nhưng nói không đúng lúc cũng thành nói phù phiếm ý ngữ. Nó thật nhưng mà nói không đúng lúc cũng không có thuyết phục những người khác, ta cũng gọi là nói phù phiếm á. Tỳ kheo ni tạo nghiệp nói và làm vô ích xúc não người thì sống bị người khinh rẻ, chết đọa vào địa ngục rút lưỡi. Khi được làm thân người trở lại thì răng miệng xấu xí, câm ngọng, si ngốc, nghèo khó, nhiều bệnh tật. Bởi vậy hãy cẩn thận đừng vi phạm. Thì trong đại chúng mình tu, nếu mà ai nó tu không sợ địa ngục không tu được nha. Hoặc giả mình không tin địa ngục thì rất là sợ. Đức Phật nói là trong luật từ cái độc kiết la cũng là cái đọa vào địa ngục là bao nhiêu kiếp kiếp á. Mà mình nói cái đó là ông Phật, ông Phật ông ví dụ thôi. Ví dụ như nó phạm ba la di thì đọa vào địa ngục thời gian 921 ức 60.000 năm. Mình ở đó là ông Phật, ông nói ông hù dọa mình. Chứ đâu có địa ngục ở đâu, hoặc giả là thời gian đồng lâu như vậy thì những người đó khó tu lắm. Thứ nhất, thứ hai là mình tu không tin nhân quả. Nhớ thì khó. Thì thường thường Đức Phật có nói cái nhân mà nó đen thì cái quả nó đen, cái nhân nó trắng cái bà quả nó trắng. Thành cái người tu mà chúng ta coi thường cái nhân quả, không sợ mà làm những cái việc ác, đâu có việc ác nào mình là sợ đâu, mình không làm đâu. Thành cái nhân quả rất là quan trọng. Mà mình phải một là nó tin, hai là mình sợ vấn đề địa ngục. Nếu mà không sợ địa ngục thì chúng ta không có việc ác là chúng không làm nữa. Thành rất là chúng nhớ cái điều này rất quan trọng. Dầu cái việc mà nó nhỏ mà ta tin chắc, nếu tu phải tin chắc không có một điều nào có quả mà không có nhân, mà không có một cái nhân nào mà không đưa đến cái quả. Cái nhân xấu thì cái quả xấu đó. Thành thường thường trong kinh đó là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Cái Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng sợ cái nhân nên tạo cái nhân cho nó tốt. Chứ giờ mình đã sợ cay mà cứ kiếm hột ớt mà gieo làm sao tránh khỏi. Đại chúng nhớ cái điều này điều rất quan trọng của một người con Phật. Ở ngoài họ không tin nhân quả, họ không sợ cái quả báo, thành tha hồ họ muốn làm gì làm. Còn người tu nó khác nhớ. Thành cái câu mà nó Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, nó Bồ Tát sợ nhân nên gây cái nhân thiệt tốt thì cái quả nó tốt thôi, hình ngay thì bóng thẳng. Còn chúng sanh sợ quả, chúng sanh thì tha hồ mà gây nhân, mà cái quả đến thì ngồi đó than. Khi mà ở tù rồi hay chừng đó mới than tại sao mình ở tù mà không truy ra cái nhân của mình là làm không tốt, trộm cắp hay làm đủ việc như vậy thì cái quả nó tới. Thành người tu họ rất sợ nha, rất sợ mà không dám tạo những cái nhân mà nó xấu nhớ. Thành thầy nhắc lại về cái địa ngục là chúng ta phải tin tuyệt đối. Ai nói thì nói vậy, nhưng mà là không thể nói là Phật nói ví dụ qua nói về để là hù giác mình, không có đâu. Để thầy in ra cái số mà của sư bà Phật Quánh trích ra trong kinh là mấy chục cái thứ địa ngục tạo những cái nhân gì, rồi xuống địa ngục đó nó hành hình bằng cách nào, diễn tả trong cái địa ngục thấy rất là sợ nha. Phải sợ mới được, chứ nói vậy nó là đặt chuyện ra nói để hù dọa thì không có lợi ích gì hết nha. Phải rất là sợ. Là chúng nhớ Nó thành là trong mấy hạng người mà được quyền giữ của Tam Bảo mà có một cái điều, có một hạng người là sợ nhân quả. Nhớ nha, sợ nhân quả. Với thêm một cái hạng người nữa chứng A-la-hán, hay thấp nhất là đệ Tam Quả A-na-hàm. Mà những người đó đã không có lòng tham, dầu có đưa bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng cũng không bao giờ tham. Chứ là trong kinh Đức Phật đưa ra giữ của Tam Bảo rất là sợ nha. Một hồi đó là cái tâm tham mình khởi lên, rồi nó đặt chuyện để cho mình lướt qua ba cái việc đó. Mình làm cái này cũng phải, cái đầu kia cũng phải. Cái đó là cái mà nó phủ nhận, nó bao che, nó khiến mình nghĩ như vậy. Thì đại chúng rất sợ. Thành thường thường ta nói là cái của Tam Bảo là của sợ đó, mà của sợ cái vấn đề đó. Thì ở trong này có đưa ra cái câu chuyện mà hai cái con vịt trời là con ngỗng và một con rùa. Đại chúng biết cái chuyện đó chưa? Cái này liên quan đến cái khẩu nghiệp à. Tại cái bữa đó cái ông giảng sư được ưa kể cái chuyện này đó, là có một cái ao thường xuyên có hai con ngỗng và có con rùa, nó sống chung với cái ao, ao nước giữa đồng như vậy. Thì cái qua cái mùa hè cái ao nó bị cạn khô đi, nó sắp cạn hết rồi, thì cá nó cũng không còn. Thì hai con cái ngỗng này nó từ giã con rùa, nó đi kiếm những cái đầm khác mà nó sống. Thì nó đi rất dễ, nó bay, nó đi là nó trên trời. Còn rùa thì nó khó khăn. Thì khi mà từ giã như vậy thì con rùa nó than, ở là một mình nó buồn, mà cũng đâu có cách nào hơn. Thì nó than như vậy mà sống mấy năm trời với con ngỗng này, cái tình cảm nó cũng là nó nhiều. Thành nó than vậy, con ngỗng thấy nó động lòng, hai ngỗng mới bày ra cái kế. Bây giờ rùa nó muốn theo qua một cái hồ khác, mà ngỗng thì nó bay dễ, còn rùa nó đi sao nó đi được. Thành ngỗng mới bày, nói bây giờ anh là hai đứa tôi kiếm một cái cây, rồi hai đứa tôi mới là ngậm cái cây đó bay lên trên không á, và anh chỉ là cái anh cắn cái cây đó tôi tha qua cái hồ khác. Cái đó là cái mang anh đi được, với điều kiện có một điều thôi, là anh không có hả miệng. Nhớ hả miệng rớt xuống à. Hay là yêu cầu anh là suốt cái quãng đường dài như vậy, ai có nói gì anh nghe như thế nào cũng đừng có mở miệng. Mở miệng thì mất mạng. Thì nó dặn đi dặn lại như vậy thì con rùa nó nghe. Nó nghe rồi thì thực hành. Thì cái bữa đó mới là hai con ngỗng nó tha con rùa bằng cách đó. Rùa cắn vô cái cây đó tha đi. Tha qua một cái đồng trống, gặp mấy cái thằng chăn trâu, nó vỗ tay, nó chỉ với nhau. Nó nói có cái việc mà nó lạ, coi như con rùa là bị hai con ngỗng nó ăn cắp, nó mang đi. Thì là con rùa nó vừa muốn mở miệng, nó nhớ lại cái lời đó, nó im lặng. Im lặng là qua một cái thành nữa. Rồi là những con nít ở dưới nó vỗ tay, nó la, nó kêu lạ đây đây. Thì con rùa nó quên đi, nó nhịn không nổi nữa, nó mở miệng ra, nó muốn nói, muốn trả lời, rớt xuống nát thân. Thì cái chuyện đó chúng ta cũng ưa cái vụ đó, phải không? Biết như vậy mà cũng vẫn cứ mở miệng nói, hoặc giả cách này cách khác. Thì người ta thường thường nó nói gì là bệnh đó, tùng khẩu nhập, mà họa thì tùng khẩu xuất. Tại vì mình cái miệng thì ưa nói. Cái khẩu nghiệp là đại chúng nhớ nha, thân tam, ý có tam mà khẩu tới là tứ lận, tới bốn lận. Nhớ cái miệng này nó nhiều hơn cái thân, và nó tạo nó nhiều hơn cái ý. Thân tam khẩu tứ, mà ý tam nó là 10 cái nghiệp của thân khẩu và ý. Thành là chúng ta nó tu, thường thường cái lỗi của hàng tỳ kheo ở trong cái phạm vọng cũng như trong này, là nó thấy, biết, nhưng mà không được quyền nói. Nhớ, thấy nhưng mà không được quyền nói. Cái miệng mà nó ưa nói, thường thường nó ưa nói. Thành hồi xưa nha, thầy học cái hòa thượng này có nói về cái tâm lý á. Nó hòa thượng nó cái miệng với cái lỗ tai thì cách nhau không đầy, không đầy hai tấc, không đầy hai tấc. Mà nếu mà cái chuyện họ nói vô lỗ tai ra cái miệng thì liền nó khác. Còn nó vô lỗ tai ngâm một chút, nó ra cái miệng nó khác. Đại chúng nhớ, mình nghe ai nói cái gì mà chọc tức hay cái gì mà nó quan trọng á, ra cái miệng liền. Đôi khi ta nói chưa rầu nữa, mình nói rồi mình chặn là mình nói trước à. Những người đó là những người mà ít tu nóng nảy. Bình tĩnh, mình nghe, nghe ta nói hết, rồi từ từ. Mình đại chúng thử nha, cái đó là cái mà nó tu á. Ai nói bình tĩnh mình để nghe, nghe rộn hồi ấy, từ từ cho ra cái miệng nó khác. Một phút, hai phút. Còn mà nó nghe mà nói liền nó khác. Cũng câu đó, cũng bao nhiêu cái lời đó, nhưng mà nó khác, nói hằng học. Còn mình nghe nó ngâm vào trong cái này một chút rồi cho ra cái miệng. Thế thì có cái câu chuyện là thầy nhớ, dạ tới đây nhớ là cái chuyện mà học khôn á. Nghe chuyện đó thầy kể cái chuyện học khôn chưa? Người ta nói là khi mà nó giận lên cứ uống tô nước rồi này kia nọ đủ thứ cái việc đó. Nên thầy kể cái chuyện mà học khôn là có cái ông thanh niên, rồi ông làm có tiền, ông dành dụm, ông cưới vợ. Ông cưới con vợ là tiền bạc nó hết rồi. Thì một hôm ở trong xóm thấy ông cũng tội côi cút như vậy, thì họ đi mò ngọc trai ở ngoài biển. Thì khi mò ngọc trai như vậy thì mới rủ ông này đi. Ông này cũng không có vốn liếng gì, cái đoàn nó ta bao hết cho ông đi. Thì ông đi, ông mò một tuần lễ được một số ngọc trai. Mà khi mà rủ ông mới nghĩ như vậy, vợ thì mới cưới mà giờ đi thì bỏ vợ ở nhà cũng nghi ngờ, mà giờ không đi thì vốn liếng tiền bạc nó không có. Ông cân phân cuối cùng rồi ông tìm cái biện pháp thôi đi. Thôi đi, đi ngồi mò ngọc trai. Thì khi mò ngọc trai một tuần lễ như vậy thì được mấy cái viên ngọc trai. Thì trên đường về thấy một cái nhà kia để cái bảng dạy học khôn. Nó là dạy học khôn. Ông nghĩ rằng nếu mình có một số mà của cải, những cái hạt ngọc này mà mình không khôn thì người ta cũng lấy mất hết, không khá được. Thì bây giờ thôi để vô với học khôn đi. Thì khi vô gặp ông thầy đó, ông nói là ông có tiền được bao nhiêu. Thì cái ông thanh niên này cũng tình thiệt mà bài, nó mới cưới vợ và tiền bạc không có, ta rủ đi mò ngọc trai như vậy. Thì giờ tôi được có mấy viên như vậy thôi. Thì ông thầy ông nói là nếu mà dạy thì cái giá nó phải hơn những cái viên này. Viên này nó còn rẻ, cái giá nó thấp. Thì thôi có hoàn cảnh của mày thì tao cũng thông cảm. Đưa ông mấy cái viên ngọc hết. Khi mà đưa viên ngọc cho ông thầy rồi, ngày thứ nhất cũng không thấy gì giải khôn, chưa dạy được bài nào. Qua ngày thứ hai cũng thấy ông dạy nữa. Nhưng mà trong tâm thì nghĩ vợ thì ở nhà, mà mới cưới mà giờ ở đây mà ngồi học khôn như vậy, mà ông thầy ông hai ngày đó không có dạy, mà lỡ đưa ông hết rồi. Thế thì nó mới lại mới hỏi ông thầy, hỏi là dạy mà sao từ hôm nay chưa thấy thầy dạy. Ông kia ông nói ô tao quên, mẹ không nhắc tao cũng quên như dạy. Ha, khi dạy ha, khi dạy rồi là ông nói một khi mà sân nó đến, giận nó đến á, là mày bước tới ba bước, bước lui ba bước, rồi chừng đó hành động. Hay chỉ bao nhiêu đó thôi, và học khôn á. Thằng này nó vậy là cái ông thầy kêu tưởng cái học bí quyết gì, cái việc này ai không biết quá dễ. Và ông thầy ông gạt mình, nó ông gạt mình đi. Thế thì thâu đành của nó mất hết rồi. Mà trước khi mà nó về khởi lên cái nghi, không biết mình đi tuần lễ với vợ nhà mình có ngoại tình hay không. Nghi bắt đầu là cái nghi nó đến. Đến thì thằng này nó không về liền, nó chờ tối 1-2 giờ khuya nó mới về. Mà thử coi coi, cái mình nghĩ như vậy mà không biết vợ mình ra ở nhà đi như thế nào. Nó chờ tới 1-2 giờ khuya nó mới là về nhà. Về nhà nó không có kêu cửa, nó rình nó coi. Rồi nó chung cái nhà nghèo ở quê mà, thường phía nhà bếp nhà dưới nó có cái lỗ chó, biết không? Chó nó chung là thường thường ưa có cái đó, chứ thành phố mình không có đâu, có con trộm lấy đồ hết đi. Chung lỗ chó nó vô, nó đi nhẹ nhẹ lại, thì nó thấy rõ ràng trên giường có bốn cái chân nằm ngủ vậy. Thì nó nói rõ ràng cái nghi của mình là trúng rồi, nó trúng vợ mình ở nhà ngoại tình. Thì nó xuống với nhà bếp á, quen cái nhà của nó cũ nữa, nó lấy cái dao mà thường thường ở nhà ta mấy người mà ta nuôi heo nó có dao, mà kêu dao vậy sắc chuối á, nó dài. Là nó lên nó tính là xả hai người chết hết. Cái lúc mà cái cơn ghen nó lên vậy rồi thì nó đi tới cái giường, nó định thực hành, sao tự nhiên nhớ cái bài học, nhớ bài học của ông thầy. Nó khi một cơn giận nó tới phải đi tới trước 3 bước rồi lui 3 bước rồi mới hành động. Nó nhớ cái bài học cũng dạy dạy là nó đi tới, nó ôm cái dao nó đi lui, cái dao nó đụng ở trong vách, khua lên trong vách. Thì ngay lúc đó cái bà mẹ vợ đang ngủ với vợ nó ngồi dậy, thấy con nó, ủa con mới về, nó nói vậy đủ vốn mà lời, thấy không? Không nhờ bài học đó thì chắc chắn nó sẽ giết mẹ vợ nó và vợ nó, thấy rõ ràng. Hay thì cái đó cái bài học khôn, dừng lại một chút. Hay là chúng nhớ thì cái khẩu nghiệp này của chúng ta cũng rất là nặng nha, nặng lắm, nhất là mấy cô nha. Cái phái nữ là nặng cái khẩu nghiệp này nhiều nhất. Tại vì trên cái phòng của Hòa Thượng Trí Tịnh có để 2 câu đối nè, ngay cái phòng khách á. Cái gì phiền não khởi giai do đa sự, phải không? Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn, phải không? Nhớ cái mà đa ngôn. Mấy cô thì nặng cái này dữ lắm rồi nha, thấy mà không nói là cái nó mình tu nó hay á. Thế thành ra mấy thầy cũng học cái lời của Hòa Thượng Phó Viện Trưởng, đây là Hòa Thượng Bưu Huệ. Hòa Thượng nói cái vô lỗ tai rồi khoan ra cho cái miệng đó đã, tại vô lỗ tai cái miệng cách 2 tấc mà làm sao cho nó trễ chút, nó chậm chút thì cái lời nó khác. Là chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng về cái mình tu về cái khẩu nghiệp. Đó là cái giới thứ 12. Cũng như cái chuyện mà cũng hồi nhỏ thì học nhỏ mấy cái ông giảng sư đó ông dạy. Nó cái bữa đó cái chim cú á, nó lại nó từ giả con cu, con chim cu á. Tại vì chim cu thì coi như là nếu mà gái á thì ai ta cũng vui hết á. Tại vì khi mà con cu gái thì nó sắp tới cái mùa xuân, hết cái mùa đông qua mùa xuân. Vì nó cu kêu 3 tiếng chim kêu gì đó để cho mau tới Tết dựng niêu ăn chè. Thì cái tiếng vui vậy. Mà cú là ai cũng sợ, phải không? Nhà mình mà con cú mà nó kêu mấy tiếng là thôi sợ, tai nạn tan tóc nó đến. Thì bữa đó con cú nó là nó từ giả con cu á, nó nói giờ thôi từ giả anh tôi đi chỗ khác. Cu mới hỏi tại sao vậy? Là nói là tôi không ai ưa hết á, tôi đi tới đâu người ta đuổi tới đó. Mà thiệt con cú mà nó chạy mà nó bơi lại gần nhà gần miếng giường mà nó kêu thì ai ta lấy cây lấy đá rồi người ta liền đuổi nó đi chỗ khác cho không chơi. Thì con cu mới nói là cũng tại anh, cái nghiệp anh đi tới đâu anh gây tan tóc người ta tới đó, khổ sở rồi là tai nạn tới đó, thành họ đâu có ưa anh đâu. Thì đối với chúng ta cũng vậy, ai cũng ta vậy. Thì cái người xuất gia để Đức Phật nói hàng tỳ kheo vào trong làng khất thực cũng như là ông lấy mặt qua, chứ không phải đi tới đâu người ta sợ ta chạy hết đó nha. Đi tới đâu mình xin tới đó, đi đâu đem cái sự mà phiền não khổ sở tới đó thì không ai ưa gì mình đó. Học cái giới thứ 13 là nhược tỳ kheo ni hiềm mạ giả ba vật đề. Một những cái bổn khác là hiềm mạ tri sự, cái này là nó tắt là hiềm mạ này. Nếu tỳ kheo ni hận mắng chửi ha, mạ nhục người khác phạm ba vấn đề. Mạ nhục này là nó lén một cái vị mà tăng đã bầu lên làm tri sự. Chứ hiềm mạ nè là họ mắng trách. Mà cái hiềm mạ này trong cái giới này nó có hai: một là nói lén, hai là nó công khai. Nhớ thì cái giới này đối với cái giới thứ hai của ba vật đệ là mình nói gì? Mình mắng chửi người kia. Bữa hổm mình có học là chữ ta ở dưới, ở trên cái chữ gì? Cái gì mình mắng như những người khác nó phạm trên cái gì ta? Quỷ ta. Quỷ là mình quỷ nhục họ. Ta là mình ghét họ, mình nói xấu họ, mình mạ nhục họ. Đó là chữ ta. Thì cái giới này với cái giới thứ hai kia nó khác. Nó khác nhau không giống nha. Cái này là nó lén, còn cái kia là nói công khai. Cái này là nói cho, một là cái vấn đề lén, hai người kia nghe nhưng mắt không thấy. Còn cái kia có thể là tai mình không nghe, nghe người khác nói lại, tức là nó lén mình không nói trực tiếp á. Thì trong cái giới đài, cái duyên khởi thì tùy theo từ địa. Khi cái giới thứ nhất đã du khống bằng cách ba la di của từ địa, chứ là du khống đạp bà ma la tử là cái vị trí sự, thì đó là phạm về giới gì nào? Tăng tạng. Rồi là qua cái giới thứ hai của ba vật đề nè, là quỷ nhục. Quỷ nhục người kia, mày quỷ nhục về cái dòng họ xấu, hay là cô, hay là cái người đen, cái người nhiều kiếp sử, hay là người là hồi trước cái nghề nghiệp nó là hạ tiện, vân vân. Những cái phần đó. Còn đây là mình nói xấu, nói xấu hoặc cách nó lén, trách mắng mà nó lén một cái tỳ kheo khác. Thì Đà Bàm La Tử bị khi Phật cấm rồi, trong lục quần tỳ kheo ha, từ địa không dám nói trước mặt. Nói là Đà Bàm La Tử là người không công bình, chia chẳng hạn, nó chia ba cái đồ vật không công bình, là Đà Bàm La Tử là cái người tâm không tốt. Đó là nó lén như vậy. Đó là chữ hiềm mạ ý nghĩa. Thì trong cái giới này, nó là sau khi tỳ kheo ở chỗ tai nghe nhưng mắt không thấy, lại nói Đà Bàm La Tử như trên, nói là các tỳ kheo, cái ông này ông có tham, ông có sân, ông có si chẳng hạn. Đó là nói bằng cách là mình nói lén ông từ địa, hay nói lén một cái tỳ kheo ni khác. Thì Phật đã chế giới mắng lén một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni khác phạm ba vật đề. Nhớ là lén nha. Rồi sau cái là nếu mà nói là khi mà ấy là tôi không thèm mắng lén nữa, mà tôi mắng cho ông đó ông nghe, cho cô đó cô nghe, cũng vẫn phạm ba vật đề. Mắng lén cũng phạm, mà cố tình nói để cho người kia nghe cũng vẫn phạm. Trong cái giới này là chê. Mà điều kiện phạm giới chúng ta nói nè, đó là người do tăng đã bạch nhị ức ma đề cử. Nhớ cái này là cái một vị có trách nhiệm trong việc của chúng, đó là do tăng đề cử mới trong cái phạm vi của giới này, chứ người đó tự động thì không ấy. Còn này tăng đề cử, mà tăng đề cử là có mình ở trong đó, tại vì trong tăng là có mình. Thì cái điều này thấy nó rõ không? Khi mà Đạp Bà Ma La Tử xuất gia từ nhỏ, khi lớn lên chưa thọ tỳ kheo, chứng được quả La Hán. Ngày Đạp Bà Ma La Tử chứng quả La Hán, mà trong cái luật có nói là khi mà cạo tóc Đạp Ma La Tử này, tóc mà nó rớt xuống rồi, lúc đó chứng quả La Hán. Nó mới có 7 tuổi thì Đạp Ma La Tử chưa thọ tỳ kheo. Nhớ chưa thọ tỳ kheo, tại nó có 7 tuổi hay mười mấy tuổi. Đạp Ma La Tử mới là chứng kiến một nhóm lục quần tỳ kheo. Cái gì việc này thầy nói rồi chứ phải không? Nhóm lục quần tỳ kheo khi mà tăng chưa có bầu cái một vị tri sự ở trong tăng, để sắp xếp vấn đề đi thọ trai, cử khách tăng đi thọ trai và chia vật dụng cho trong chúng á, Thì Đà Phật Bà La Tử chứng kiến được cái cảnh này. Khi mà lục quần tỳ kheo lựa cái nhà nào mà khá thì cứ dành đi thọ trai, còn biết cái nhà kia nghèo cúng dường dở thì không đi. Thì thậm chí có một cái thời gian những cái nhà trưởng giả kia ngày nào cũng cúng, mà cúng cứ gặp lục quần tỳ kheo đến thọ trai vậy, thì mới hỏi mà tăng không còn ai nữa sao, thấy mấy thầy ngày nào cũng đến nhà tu thọ trai. Lục quần tỳ kheo mới nói nhà ông cúng dở như vậy tăng người khác đâu có thèm đến, nó tụi tôi đến không chứ đâu có ai thèm đến nhà ông đâu. Thì Đà Bà La Tử chứng kiến được cái cảnh đó, rồi mới là phát nguyện với lòng mình là khi lớn lên tôi làm tỳ kheo rồi tôi sẽ là hy sinh làm tri sự để mà sắp đặt những cái này. Khi mà lớn lên rồi là thọ tỳ kheo rồi xin. Nhưng Đức Phật rất là tâm lý, Đức Phật thì đủ quyền để mà chứng nhận cho Đà Bà La Tử làm tri sự, nhưng mà không, Phật mới là kêu tăng yết ma đặng tránh những vấn đề mà họ nói vậy, mà cũng không tránh khỏi ba cái vấn đề này. Nó là tăng bầu lên, thành trong cái giới này nói đó là người tăng đó bạch nhị yết ma bầu lên, tăng sai đó. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là người ấy đúng pháp mà làm việc, không ái, không nhuế, không bố, không si, nên phân chia, nên sắp đặt đúng pháp, là cái người đó có năm đức. Thường thường làm một cái việc mà tri sự ở trong chúng là phải cái người có năm đức, không ái nè, mà ái mình dịch là thiên vị. Thí dụ như là thầy làm tri sự, thầy thương cái ông thầy nào đó, cái thầy chia đồ nó tốt chút hoặc nhiều hơn chút, cái khúc giải nó đẹp hơn chút, ví dụ như vậy, đó là có ái. Chữ ái đó nhân là thiên vị. Có nhuế là cái sự sân hận, có bố là sợ hãi, tại cái ông này ông dữ dằn lắm, nếu mà không chia ông đồ tốt có thể là ông chửi là mình, hoặc giả cô này cũng mắng mình đi, nên sợ là chia cái đồ tốt. Không ái, không nhuế, không bố, và không si. Si là không có, rõ ràng không có trí tuệ. Rồi là thứ năm nữa là biết rõ cái việc này nên chia hoặc cái kia nên chia, biết rõ cái việc đó. Như vậy đó là cái người mà có năm đức. Nhớ nha, cái việc mà cái người mà là lãnh đạo trong chúng mà làm việc của chúng phải có đủ năm đức gì vậy tăng bầu. Nó thường thường ưa nói là năm đức là vậy đó. Thì người thứ hai là người ấy là đúng pháp làm việc, họ không thiên vị, không làm lệch. Thứ ba là nói lời trách mắng người ấy, là nó là trách mắng. Thứ tư là nó rõ. Thứ năm là người kia thấy và nghe được. Thì năm điều kiện này coi như là phạm ba vật đề. Thì cái này chúng ta cũng nên rất cẩn thận. Tại vì là hiềm mạ nè, thì trong chúng ta cũng có nhiều cái tánh đâu này. Tại khi mà phiền não mình còn thì chắc chắn rằng thấy cái tốt cái xấu của những người khác, nó có đối với mình cái sự phân biệt. Thì cái này đối với mình còn trong cái thời gian mà tu nhân thì cũng khó mà tránh được cái này. Mình biết như vậy thì mình cố gắng để mình sửa lại mình. Thì trong cái giới mà chê mắng tri sự không giống cái giới thứ hai. Hồi nãy thầy đã nói là nó có liên quan so sánh với cái giới thứ hai. Trong cái nếu mà tỳ kheo ni ỷ mình làm thầy mà động một chút cái mắng nhiếc đệ tử cũng bị ác báo, nhớ nha. Tại vì chúng ta là mình đủ điều kiện, mình đủ cái vai trò của mình, là mình muốn sao cũng tùy theo ý mình thì cái đó không được, phải cho nó đúng. Giàu làm lớn nhưng mà phải xử sự cho nó đúng. Chứ mình ỷ mình làm thầy muốn mắng, muốn nhiếc, muốn đài ải đệ tử như thế nào thì cái đó là cái không nên lắm. Cái người mà mình thương thì mình dành đủ cái sự ưu tiên, còn cái người mình ghét thì mình đọa đài đủ thứ đó nè, làm ta khổ sở. Hay thì trong này nói nếu có đệ tử thì mắng nhiếc đệ tử như vậy cũng bị ác báo nha. Trong cái tập Bảo Tạng có nói khi Phật đi đến nước Cù Sư La, giữa đường ngồi nghỉ dưới gốc cây, bỗng có bà lão nô tỳ đang múc nước giếng, thì Phật mới sai A Nan đến xin nước. Thì bà lão mà nghe Phật xin nước như vậy thì cái báo rất là mừng, bà bèn tự đem nước đến cúng dường Phật. Khi mà đến gần rồi cái bà lão mới để cái gào nước xuống, bà ôm lấy Đức Phật đi, cái bà già đó. À, rồi là bà mới gọi, này con ơi con, kêu Đức Phật đó, con ơi con. Thì A Nan mới là nhăn lại, nhưng Phật mới kêu à, thôi ông đừng nhăn. Tại vì bà lão này á, trong 500 kiếp trước á, đã từng là mẹ ta. Cái bà lão mà đang gánh nước nè, đó là mẹ ta. À, vì một cái lòng thương chưa dứt á, bà mới nói như vậy. À, nếu mà ông mà ngăn bà không cho bà đến gần, bà nói như vậy bà sẽ thổ huyết nóng nên bà chết. Nên Đức Phật mới ngăn A Nan. Rồi khi mà bà ôm Phật xong rồi á, thì bà mới đứng qua một bên, Phật thuyết pháp cho bà. Khi mà thuyết pháp rồi, rồi A Nan mới gọi bà đến là để mà đảnh lễ Phật. Rồi là Phật mới là xin cái chủ của cái bà lão nè, coi như là phóng thích bà đi, không có bắt bà làm đầy tớ nữa, đi gánh nước. Thì Phật mới nói với bà lão này cho bà xuất gia, giao cho bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni. Bà xuất gia một thời gian ngắn, bà chứng qua La Hán. Nghe không? Bà chứng qua La Hán. Khi mà chứng La Hán rồi là trở thành một bậc mà giảng giải khế kinh giỏi nhất trong các tỳ kheo ni. Thì các tỳ kheo mới lấy làm lạ, mới hỏi Đức Phật về cái tiền thân của cái bà lão này. Thì Phật mới kể vào cái thời Phật Ca Diếp á, là Phật Ca Diếp là con người sống bao lâu à? Phật Thích Ca thì người sống 100 tuổi. Phật Ca Diếp người sống bao nhiêu tuổi? Nhớ không? Nhớ không? Không nhớ thôi. Về dở sách coi cho nó nhớ lâu một chút, chứ thầy nói hỏi rồi cái nữa quên này. Là không có để về chịu khó dở sách ra. Thời Ca Diếp đó là con người sống cái tuổi mà thọ nhất là bao lâu? Nó dở sách ra nhớ nhiều, nó tản mạng đầy hết về vấn đề dân chúng vào cái thời Ca Diếp á. Tại vì cái Ca Diếp rồi mới tới Đức Phật Thích Ca, nó gần. Rồi là mong Đức Phật nó vào cái thời Ca Diếp á, bà ấy làm cái chủ đồ chúng, vì mà mạ nhục những cái bậc thánh ni. Thánh ni là cái những cái vị mà chứng từ sơ quả đến đệ tứ quả nha. Nói là mấy ngươi là đồ hạ liệt, nô tỳ. Chỉ một cái câu nói vậy thôi, đồ hạ liệt, nô tỳ. Mà phải là 500 kiếp làm đầy tớ, làm nô tỳ như vậy. Khi mà chúng nghe mấy cái đó rất là sợ. Rồi là phải chịu mà nó quả báo. Trong 500 đời bà ấy đã từng làm mẹ ta, sang thăm ganh ghét, thường ngăn ta bố thí, nên thường sinh vào những nhà nghèo khổ. Chẳng những ngày nay mà còn ta đưa bà ta ra khỏi cảnh hạ liệt, mà trong quá khứ mỗi khi bà bị giặc cướp phá tan nhà cửa thì ta đã làm con, mà lại đi các nơi khác để kinh dinh sự nghiệp, để chuộc mẹ ra khỏi chỗ bần cùng khốn khổ. Đức Phật mới nói là nếu mà ai thường xuyên tu bạch nghiệp thì coi như là gặp những cái nghiệp trắng, mà ai tu những cái nghiệp đen thì phải chịu những cái quả đen. Thì mình thấy qua những câu chuyện rất là sợ nha, nó rất là sợ. Thành là đã từng làm những cái vị mà cao tăng như vậy mà mắng chửi dùng cái lời đó phải chịu cái quả báo. Thì đó là cái giới này, giới thứ hai là hiềm mắng. Qua cái giới thứ ba là chúng ta học bữa nay là về cái giới thứ 14 đó nha. Nhược tỳ kheo ni thủ tăng thằng sàng, nhược mộc sàng, nhược ngoạ cụ, nhược nhục lộ địa tự giáo, nhược giáo nhân phu, hay là lộ địa tự phu, nhược giáo nhân phu, phu là trải nha. Xả khứ bất tự cử, bất giáo nhân cử, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đem cái giường dây của tăng, hoặc giả là giường cây, đem cái giường dây giường cây của tăng, hoặc là ngọa cụ, hoặc là cái nệm để ngồi, tọa nhục, nhục là cái nệm, nó là đồ ngồi có mút ở trong, tự trải ra ngoài đất trống, lộ địa tự phu, hoặc là trải tự mình trải đất trống, hoặc dạy hay là bảo người khác trải, bỏ đi chẳng tự đem cất, chẳng dạy người khác đem cất, hay chẳng bảo nhờ người khác cất, phạm ba vật đề. Cái này là cái giới thứ 14 với cái giới thứ 15 nó hơi giống nhau. Giới 14 này là ở ngoài đất trống, cái giới thứ 15 này ở trong phòng, trong nhà. Thì thường thường là chúng ta coi trong luật á, là giữ của tam bảo như giữ trong mắt. Nhớ của tam bảo như trong mắt nha. Thành là cái đồ đó của tăng nó quý, thành chúng ta phải bảo vệ. Mà mình xài mà không bảo vệ để cho nó mất, nó mau hư mau rách của chúng tăng. Tại vì người ta đem câu có đàn na thí chủ mà họ cúng á, là đem họ vắt hết những cái xương, những cái thịt, những cái máu mủ của họ đem ra để mà họ cúng dường cho mình. Gì cái quan trọng nhất là muốn mình thành Phật, họ bớt cái sự ăn, bớt cái sự gì của họ mà đem ra họ cúng dường mình, thì cái của nó rất lớn. Tại sao một hộp cơm của đàn na thí chủ nó nặng hơn cái tảng đá là nó vậy? À, nhớ cái quan niệm họ cúng mình đủ phương tiện để mình thành Phật là độ họ. Nhớ trong luật Đức Phật cũng có nói là nếu mình cái vật chất mà của cha mẹ mình thì cái việc đó nhẹ. Tại vì cha mẹ mà cho mình á, ha, anh em cho mình về là vì cái nặng cái vấn đề tình cảm mới mà cho. Về cái tình cho cái đó nhẹ. Còn cái của Phật tử là cho với không mình thành Phật để độ họ, độ tất cả chúng sanh. Thành là thấy nếu mình nhận của đàn na thí chủ mà mình không tu á, hoặc giả là mình ra đời, trong cái đời này thấy rất nhiều nha, những hàng tỳ kheo mà sau này giàu Phật cho phép ra vô 7 lần, không tu nữa thì ra. Nhưng mà đa số những cái vị mà đã xuất gia làm tỳ kheo rồi mà nữa ra, ít có ai mà nó khá giả làm ăn khá như bao nhiêu người khác, rất hiếm lắm. Tại chúng thấy ai lấy ra cũng thấy khổ. Tại chúng nhớ như này, họ khổ rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình thọ của nạn đó thí chủ, với cái bản hoài, cái nguyện của họ như vậy, mình làm không tròn thì nó khó. Thì trong cái giới này là của tăng á, là cái giường dây nè, rồi giường cây hay ngọa cụ, hay là những cái đồ mà ngồi, cái ngọa cụ với cái tọa cụ nè. Ngọa cụ là cái độ để nằm, mà cái tọa cụ là cái để ngồi, mà cũng đều gọi là ni sư đàn á. Thì những cái phần này được gọi là cái gì? Trong bốn cái thứ tài sản của thường trụ. Cái này thuộc về cái gì? Thầy kể cấp trước là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Mà giường dây, giường cây, ngọa cụ, vân vân, những cái này là thuộc về gì? Của tăng. Thập phương thường trụ nha. Nên nhớ cái là thường trụ là cái bất động sản. Nhớ bất động sản là chùa, chiền, nhà, cửa, đất, đất, giường này, cái đó là thường trụ. Cái đó là không ai có quyền sang nhượng mà buôn bán gì hết. Thập phương thường trụ là tới đó của hàng tăng mười phương, đến đâu được quyền sử dụng mới được mang đi, chứ không được làm riêng của ai hết. Coi là thập phương thường trụ. Nào nồi, niêu, son, chảo, nào là tất cả những cái gì trong chùa, ai tới đó được quyền xài, mà ai đi rồi thôi chứ không được quyền mang theo của riêng. Đó là kêu thập phương thường trụ. Còn hiện tiền là cái ta cúng trong hiện tiền tăng, những người có mặt đó, những người không có mặt là không có phần. Rồi thập phương hiện tiền là gì? Mấy cái đó phải nắm cho nó vững nha. Thập phương hiện tiền là tài sản của cá nhân của một vị tỳ kheo ni. Nha, cái này có đại chúng nên nó lễ ý nhiều, đằng sau này mình có làm trụ trì mới có tài sản là mình biết cái vấn đề là mình chia chúng. Thập phương hiện tiền á là ai có mặt tại đó thì được cái phần, được chia. Đây là tài sản riêng của một vị tỳ kheo ni qua đời. Là nếu mà tài sản của một cái tỳ kheo ni á, ra đời không riêng của ai, mà của này là của thập phương hiện tiền, không phải cha mẹ mình, không phải anh em, không phải bạn bè, không phải dòng họ, không hưởng được cái này. Nhớ cái này. Cái thường trụ thì tài sản của chùa chiền cái đó dễ rồi. Còn cái thập phương hiện tiền này bây giờ nó xảy ra nhiều lắm. Ví dụ như mình có bỏ ngân hàng một số tiền, có cái phiếu gì đó, phiếu tiết kiệm, ví dụ như vậy. Rồi cái mình chết cái lật ra, ha, trong tủ dành dụm được một vài lượng vàng, ha, rồi cái là bà con, cha, mẹ, chị, em chia. Nói cái này là cái cô này là chị của tôi, cô này là em của tôi. Không được nha, cái đó nó không trúng. Mà cái tài sản có thập phương hiện tiền tăng, ai tới đó là bước vào trong đó là được chia. Mà bây giờ nó xảy ra, tại mới xảy ra bao nhiêu cái việc này đối với giáo hội, rồi thưa kiện ra tòa. Nhớ, mà khổ nổi cái hiến pháp của mình, bộ luật hình sự nó không có những cái này. Thì căn cứ cái cô kia như thế gian là bà con anh em được quyền chia, khổ như vậy cái tòa án á. Chứ trong luật Phật nó không có. Nhớ cái này, sau này thì đề nghị với những cái vị mà có trách nhiệm của nhà nước á, phải làm sao đưa ba cái này vô. Thế tại một vị mà đi xuất gia rồi đó, dầu đó là không phải tiền của Tam Bảo, đại chúng nhớ nha, không phải tiền của Tam Bảo, tiền của mình, cái vị đó dành dụm. Nhưng mà khi mà nằm xuống mà chết rồi, cái này có thập phương hiện tiền tăng, chứ không có vụ mà nói cá nhân. Thành trong luật có thêm cái chỗ này nữa, nếu mà hồi còn sống cái vị tỳ kheo ni đó viết cái di chúc là cái món này tôi cho cái người kia, món kia cho người nào nọ đó, thì trong luật Đức Phật mới nói rằng là không được quyền cho. Tại vì đó việc của thế gian. Nhớ cái việc của thế gian, thế gian mới có di chúc lại cho người này, cho người kia, món này món kia vậy. Còn trong luật xuất gia thì tất cả tài sản đều của thập phương hiện tiền tăng, chứ không phải riêng cái cô đó. Cô đó đã xuất gia rồi, từ thân cắt ái rồi, thì không còn cái vấn đề dính dáng đó, trong luật cũng nói. Còn nếu mà cái cô đó phạm ba la di, nhớ rằng tài sản của ai? Tăng không được quyền chia. Thập phương hiện tiền tăng không có. Của ai? Của cha mẹ. Nhớ nha, nếu cô đó tăng đã xác định phạm ba la di, phạm ba la di, thì cái tài sản tăng không được quyền hưởng. Mà ở trong cái yết ma, hôm trước thầy cũng có nói đó, mới một vị tỳ kheo mà phạm như vậy, khi mà chết xuống y bát tăng không chia, mới là khi ông tỳ kheo để trên cái giường, đẩy ra ngoài đường bỏ ngoài, lấy y bát cột vào cổ ông tỳ kheo. Mà người đi đường hay chăn trâu mới là thấy vậy, mới lấy y bát nó cúng dường lại hàng tỳ kheo được nhận. Tại vì cái ông chăn trâu này là thí chủ, nhớ. Còn cái kia tài sản kia có là tăng có liên quan, thành nhớ rất quan trọng. Chứ mà bây giờ thấy hàng xuất gia mà khi mà nằm xuống rồi, cái là anh em bà con lại chia của, mấy cái đó là cái trật hết nha, trật hết đó. Nó không có trúng. Giàu của mình của cải mình để riêng, nhưng mà có đó là thập phương hiện tiền tăng. Nhớ cái đó, khi mà học luật rồi mấy cô nên thực hành ba cái việc đó. Chứ không thôi nằm xuống rồi cái bà con của mình lại chia, cha mẹ chia, nó tổn vậy lắm. Cái đó có thập phương hiện tiền tăng, không thể mà chia. Nó tại là vì ta xuất gia đều là của đàn na thí chủ, chứ mình đâu làm ra tiền. Vào cái cô kia có buôn bán làm ra tiền của nó, của tà mạng. Thậm chí nhân của đó thì không có xài vào đâu hết á. Cúng dường là tượng Phật, khi mà làm ra tượng Phật cũng không nên lại. Cúng dường tăng cũng được quyền ăn. Nó thuộc về của mà của tà mạng như vậy. Thì tóm lại đó là cái giới này là căn cứ vào cái giới này là vườn dây vườn cây này là của thập phương thường trụ, cái này thập phương thường trụ. Còn cái tài sản mà của một vị tỳ kheo ni qua đời đó là gì? Là thập phương hiện tiền tăng. Nhớ thập phương hiện tiền tăng. Còn tài sản này đó là cái của gì? Cái thứ hai đó, thập phương thường trụ. Mà nó thường trụ thì coi như là không có mang đi. Nhớ là không có mang đi đâu hết á. Nên nào giường, nào là nồi, niêu, son, chảo, ai đến đó thì sử dụng thôi. Đó là cái giới 14 và cái giới 15 là một cái số tỳ kheo. Nó khi mà nhóm 17 tỳ kheo rồi mới là trải tọa cụ của chúng ở nơi đất trống như vậy. Rồi khi mà đi rồi không có đem cất, cũng không có kêu người khác cất. Khi mà đi thời gian trở về thấy những cái đồ đạc nó hư hết, gió mưa nó hư hết đi, Đức Phật mới là cấm. Thì cái yếu tố phạm giới nè, một là cái giường của tứ phương tăng, nó coi như là thập phương thường trụ á, tứ phương hay thập phương nó cũng vậy. Thứ hai nữa là trải cái chỗ đất trống. Thứ ba là tự mình trải hoặc là sai người khác trải. Thứ năm là khi đi mình không có dọn dẹp đem cất. Thứ sáu khi mà ra khỏi cửa, nhớ là cái mốc ở thời gian đó, cái không gian đó mình đi ra khỏi cửa như là phạm. Thì cái giới này giới thứ 14. Qua cái giới 15 cũng hơi giống vậy. Nhược tỳ kheo ni, ư tăng phòng trung, thủ tăng ngọa cụ, tự phu nhược giáo nhân phu, tại trung nhược tọa nhược ngọa, tùng bỉ sứ xả khứ, bất tự cử, bất giáo nhân cử, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ở nơi trong tăng phòng, nhớ là chữ tăng là ta dùng chung nha, nó tăng phòng. Sao nói sao không dùng chữ ni phòng mà dùng tăng phòng? Chữ tăng là bên ni cũng dùng chữ tăng. Nhớ chữ tăng là chỉ chung cho bốn vị hòa hợp trở lên gọi là tăng, chứ không phải tăng là mấy ông thầy gọi là tăng, là mấy cô gọi là ni, không phải vậy. Hay nhớ cái chữ tăng nè, như cái chữ mà sa môn á, không phải chỉ riêng mấy thầy mấy cô xuất gia của Phật giáo, mà cái sa môn chỉ chung là những cái người mà xuất gia tất cả các đạo khác cũng gọi là sa môn. Tại vì mình nói tiếng sa môn mình dành riêng cho mình, rồi chữ tăng cũng mình dành riêng cho cái người xuất gia nữa, không phải. Thì ở ngoài nếu mà bốn người cùng một lý tưởng cũng được gọi là tăng, cùng một cái ý chí, cùng một mục đích để đạt đến đó cũng gọi là tăng. Mà của mình nó gọi là tăng già, từ cái chữ mà xâm ga mà ra, sống với tinh thần hòa hợp, sống với tinh thần mà triệt để vấn đề mà lục hòa. Hay là nếu mà tỳ kheo nơi trong tăng phòng, nếu mà lấy ngọa cụ là của tăng, tự mình trải hoặc là bảo người khác trải, ở nơi trong đó hoặc ngồi hoặc nằm, khi mình đi đến chỗ khác, vì tùng bỉ sứ xả khứ, từ cái chỗ đó đó mình bỏ đi, chỗ mà nằm nghỉ là mình bỏ đi, chẳng tự mình đem cất hoặc bảo người khác cất, phạm ba vật đề. Cái này là ở trong nhà, hồi nãy là ngoài đất trống, thì trong nhà cũng một số mà thập thất quần tỳ kheo đi đem trải ra vậy là bỏ nó, rồi là một cái thời gian là nó là bị hư, rồi những trùng những cái gì nó ăn nó phá. Thì đó là đại chúng thấy, thứ nhất là mình một cái vị tỳ kheo sống luôn luôn lúc nào cũng phải tươm tất dần vấn đề oai nghi, từ cái đồ đạc cũng vậy, chúng ta để có ngăn nắp phải gọn gàng, đến chùa hay chỗ nào mình đừng làm phiền người khác. Đó là cái cách mà xử sự đẹp của cá nhân của mình đối với một cái tập thể. Nhưng mình sống ở trong chùa, mình sống nó bê bối, rồi nó bộn bề đủ thứ cách này cách khác, mình thấy nó không có đẹp. Mất cái vấn đề nó đây thuộc về cái oai nghi của một vị xuất gia đi. Trong cái phòng của mình ở phải nó gọn gàng, trong chùa mình cũng phải có ngăn nắp. Thành hồi xưa đó, ở ngoài thế gian họ mà coi dâu á, thường thường ở đi đâu? Xuống coi nhà bếp á. Nếu mà cái nhà đó có con gái thì ta xuống nhà bếp, xuống nhà vệ sinh, ta coi cái sự ngăn nắp, cái sự sinh hoạt như thế nào, ta đánh giá cái người con gái đó như thế nào. Nhớ cái vấn đề đó, ngoài thế gian còn vậy. Còn cái chùa mình vô là tươm tất đâu đó đường hoàng, thì mình đánh giá là những cái người đó sống có tế nhị, sống có oai nghi. Chứ mình nói là sống không cần gì, không cần hình thức thì cái đó nó trật nha. Mà chính cái đó là cái để thúc liễm cho mình, ta đánh giá trong đó. Thành người tu mình cũng rất là cẩn thận, mà cái người tu vấn đề cái oai nghi là cái rất quan trọng trong đó. Thành thường thường ta nói là cái oai nghi có cái oai khả kính, có cái nghi đáng sợ. Cái oai đáng kính, cái nghi quá sợ. Nếu mà người tu cái oai nghi không có thì coi như là khó. Chứ không phải như ở trong Quy Sơn mới nói là khi mà hỏi tới mình đó, mình sơn tăng. Ngay sơn tăng là sống không cần hình thức, cái gì đó khác nha. Họ sống mà vấn đề mà lo nội tâm, không có hình thức ở ngoài. Còn mình sống là mình sống về cả hai mặt. mình còn tiếp xúc, mình còn việc này việc kia, đâu phải là tươm tất. Nhất là một cái vị tỳ kheo ni, mình sống tươm tất vấn đề oai nghi. Nên thành ra khi mà vô chùa rồi học cái 10 giới sa di, học 24 oai nghi trong đó, liền trong đó đối với một người xuất gia. Thì cái này là cái rất là cần. Nhất là vấn đề chúng ta thường thường ưa cái việc cái mà của mình thì mình coi rất là kỹ, mà của tam bảo mà của chung đó mình cứ xài, là một là nó lãng phí, hai là nó mình không có giữ gìn mà tôm tắt. Thì nó là của tam bảo, mình giữ của tam bảo như giữ cái tròng mắt như vậy, và tròng mắt mình giữ kỹ chừng nào thì trong cái tài sản của tam bảo mình giữ như vậy, thì cái đó có phục phước báo. Thôi này học tới đây thầy có viện, thầy đi họp sớm á. Chúng có gì để hỏi không? Thôi nghỉ ha.